Lạy Chúa Giêsu Kitô là tin mừng sự sống. Chúa là đường nơi mầu nhiệm nhập thể, là sự thật nơi mầu nhiệm khổ nạn, và là sự sống nơi mầu nhiệm phục sinh. Theo phụng niên của giáo hội, chúng con hàng năm cử hành mầu nhiệm Chúa là sự sống tỏ hiện trong mùa vọng và mùa Giáng sinh. Mầu nhiệm Chúa là sự sống thông ban trong mùa chay và mùa phục sinh. Mầu nhiệm Chúa là sự sống tái sinh trong mùa thường niên hậu phục sinh. Hôm nay, thứ Bảy, ngày 16, năm 2006, tuần thứ hai mùa vọng. Xin Thần Chân Lý dẫn dắt chúng con vào tất cả sự thật, để chúng con thực sự cảm nghiệm Thần Linh được tin mừng sự sống. Từ phụng vụ lời Chúa, theo sách Huấn Ca và tin mừng theo Thánh Matthew, qua sống Thánh Chứng Nhân theo chuyện về mẹ Maria, và nơi giáo hội hiện thế về vấn đề đại kết với giáo hội chính thống Constantinople. Phụng vụ lời Chúa. Bài sách thánh theo sách Huấn Ca, đoạn 48, từ câu 1 đến câu 4 và từ câu 9 đến câu 11. Sách Huấn Ca ca tụng quyền phép và vinh hiển của tiên tri Elia trong việc tái thiết các chi họ Gia-cóp. Bài phúc âm theo thánh Matthew, đoạn 17, từ câu 10 đến 13, ghi lại lời Chúa Giêsu nói với các tông đồ về Gioan Tẩy Giả là Elia phải đến.
Ý chính của lời Chúa qua các bài thánh kinh hôm nay đó là lời Chúa Giêsu xác nhận vai trò tiền hô dọn đường của Gioan Tẩy Giả. Thật vậy, Elia đến rồi. Chúa Giêsu đã khẳng định như thế để trả lời cho các tông đồ biết khi các vị thắc mắc tại sao các ký lục cho rằng Elia phải đến trước đã, nhưng thực ra Elia này không phải là Elia của thời cựu ước xa xưa, mà là nhân vật được phúc âm chú thích. Bấy giờ các môn đệ nhận ra rằng người đang nói với họ về Gioan Tẩy Giả. Bởi vì theo bài đọc 1, sứ mệnh của Elia nơi hậu thân của mình là Gioan Tẩy Giả đã được nói trước thế này, như đã được ghi chép trong thời gian sẽ tới. Ngài được ấn định để làm chấm dứt cơn thịnh nộ trước ngày của Chúa, quay trở lòng cha ông về con cái và tái thiết lập các chi họ Gia-cóp. Trong bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu cũng đã xác nhận lời tiên báo về Gioan Tẩy Giả liên quan đến Elia là tiền thân của Gioan như sau: Elia thật sự đến rồi và sẽ phục hồi mọi sự. Đúng như lời tin báo của Zacharia, cha của Gioan, lúc Gioan mới được sinh ra. Phần con sẽ được gọi là tiên tri của Đấng Tối Cao, vì con sẽ đi trước Chúa để dọn thẳng đường lối cho người, làm dân người hiểu được ơn cứu rỗi ở việc thoát khỏi tội lỗi. Thế nhưng, họ đã không nhận biết ông và đã xử với ông theo sở thích. Chúa Giêsu đã khẳng định như thế ở chỗ dân cho ông là khùng, vì dân Do Thái không nhận biết vị đi trước Chúa để dọn đường cho người, nên họ cũng không thể nào nhận ra đấng được Gioan loan báo đến sau. Đấng ở giữa quý vị mà quý vị không biết. Thế nên Chúa Giêsu tiên báo về số phận mình ở bài phúc âm hôm nay: con người cũng sẽ chịu khổ bởi tay họ như vậy.
sống thánh chứng nhân. Mẹ Maria dâng mình vào đền thánh. Sau khi lĩnh nhận bấy nhiêu ân huệ, mẹ Maria chìm vào một vực thẳm tán tạ, mến yêu, khiêm nhượng. Mẹ cất tiếng nói lên: "Ôi Thiên Chúa khôn tả, Chúa là ai, con là gì mà Chúa đoái thương nhìn đến và tôn vinh kẻ chỉ là bụi đất như vậy? Trong Chúa, con khám phá ra tính mênh mông của Chúa và tính hư vô của con. Con kinh ngạc vì đấng uy nghi vô cùng đã hạ mình xuống với con là một con sâu đất hèn hạ chỉ đáng khinh chê. Lạy Chúa, lạy vua con, Chúa đã muốn nên con xin nhận Chúa làm tình quân, làm lương quân của linh hồn con, nhưng con vẫn sẽ mãi mãi là nữ tỳ của Chúa. Tâm trí con và trái tim con sẽ không còn một đối tượng nào khác, một cứu cánh nào khác ngoài Chúa là sự thiện độc nhất của con, tình yêu độc nhất của con. Con mắt con sẽ không bao giờ dừng lại nhìn một người nào khác nữa." Hài lòng khôn tả, Chúa thuận y việc nhận lời của mẹ. Ngài đặt trong mẹ các kho tàng quyền năng và ân sủng của Ngài, bảo mẹ muốn gì cứ xin và đoan chắc rằng sẽ không hề từ chối mẹ một điều gì. Đáp lại lời Chúa, mẹ xin Chúa sai con một Chúa xuống trần gian cứu chuộc loài người, trao đổi nhiều ơn lành cho song thân, an ủi những người nghèo khó và đau khổ, ban cho mẹ ơn chu toàn, hoàn hảo những gì đẹp lòng Chúa nhất. Lúc đó, tất cả các thiên thần lại hát lên những khúc ca mới chúc tụng Thiên Chúa đã làm nên tất cả những việc lạ lùng ấy. Những vị Chúa đã chỉ định tấu lên một khúc nhạc trời, tháp tùng mẹ trở lại trần gian và đặt vào phòng cũ. Thoạt vừa vào phòng, mẹ đã thi hành ngay những điều mẹ khấn hứa với Chúa liên quan đến những lời khấn tu trì. Mẹ đi tìm bà Anna, nộp cho bà tất cả những gì song thân đã cho để bà định đoạt tùy ý bà. Được Chúa soi sáng, bà Anna nhận lấy tất cả các đồ mẹ nộp, chỉ để cho mẹ y phục mẹ mặc, cho nên mẹ hoàn toàn nghèo khó. Vừa cảm phục ca tụng đức mến của mẹ, bà Anna tự hứa sẽ săn sóc mẹ kỹ lưỡng hơn, vì mẹ chẳng còn gì, trong khi các thiếu nữ khác trong viện vẫn còn giữ trọn của cải mình và sử dụng tùy ý. Sau đó, hội ý với Thượng tế Simeon, bà Anna vạch ra một luật sống cho mẹ. Sự mẹ khiêm nhượng từ bỏ mọi sự đã xin được Chúa ban cho mẹ ơn siêu thoát mọi tạo vật và chính mình, để chỉ còn sống trong tình yêu mến Chúa và yêu chịu sỉ nhục. Để thực thi đức tuân phục, mẹ đã xin bà Anna một quy luật riêng. Nhờ ơn Chúa giúp, Thánh Simeon và Anna thảo ra quy luật đó, rồi gọi mẹ đến trao cho. Mẹ quỳ xuống trước hai ngài, các ngài bảo mẹ đứng dậy, nhưng mẹ vẫn khiêm nhượng xin cứ để mình quỳ mà nghe lời dạy bảo. Mẹ rất tôn kính chức phẩm và nhiệm vụ của các ngài. Thượng tế nói với mẹ: "Hỡi con còn rất non dại mà Chúa đã dẫn con vào đền thánh của Ngài. Đó là một ân huệ con phải nhìn nhận để hết lòng phụng sự Ngài và ham mê thực hành hết mọi nhân đức. Từ nay con hãy bắt đầu cúi mình dưới ách Chúa để suốt đời con được dễ dàng. Con hãy tuân phục bà giáo của con." Mẹ Maria thưa lại: "Thưa Thầy, Thầy là thừa tác viên của Chúa tối cao, và thưa bà, xin dạy dỗ cho con. Con xin hứa với Thầy và với bà là con không có một ước vọng nào khác ngoài ước vọng ngoan ngoãn vâng theo ý Thầy và bà." Thượng tế Simeon và bà Anna được ơn soi sáng phải săn sóc mẹ cách riêng, nên đã vạch một chương trình sống cho mẹ như sau: "Con hãy đem hết niềm nhiệt thành tham dự các giờ tán tụng Thiên Chúa. Hãy cầu nguyện cho đền thờ của Ngài, cho dân riêng Ngài và cho đấng cứu chuộc mau đến. Buổi tối con sẽ đi ngủ lúc 8 giờ, tảng sáng con sẽ thức dậy cầu nguyện cho tới 9 giờ. Từ giờ đó tới chiều con sẽ làm các việc thủ công và học tập thánh kinh. Trong bữa ăn, con hãy dùng lương thực cách điều độ nghiêm cẩn. Trong mọi sự con hãy ở khiêm nhu, dễ yêu và hết sức thuận phục bà giáo. Bà sẽ dạy con mọi việc phải làm." Mẹ Maria vẫn quỳ gối nghe lời dạy bảo. Sau đó, mẹ xin hai vị chúc lành rồi hôn tay hai vị. Hai vị cũng rất được vui lòng và rất thiện cảm với mẹ. Mẹ hòa mình rất đúng vào kỷ luật, mặc dầu quan điểm của mẹ cao vượt hơn. Mẹ biết rằng tuân phục hoàn toàn không lý luận bao giờ cũng tốt hơn theo tư kiến, dầu là những tư kiến rất tốt. Thực ra, chính Thiên Chúa sống và hành động nơi các bề trên. Nếu ai không vâng nghe lời Ngài, là họ hành động theo ảnh hưởng của cám dỗ, của đam mê, của ảo ảnh. Mẹ nêu lên một đức khiêm nhượng cao cả khi xin cô giáo cho phép được phục vụ các bạn đồng song, được dùng vào những việc rất thấp hèn như quét nhà, rửa chén đĩa. Sáng cũng như chiều, mẹ đều đến xin cô giáo ban phép lành, rồi hôn tay và hôn cả chân bà khi được phép. Mẹ rất mau mắn hạ mình, rất hiền hòa, rất ân cần, rất tôn kính, rất tuân phục cả đối với các cô bạn, những người mẹ đã chiếm được lòng. Không một ai không nhận thấy mẹ có duyên nhị tuyệt vời, vì mẹ là chỗ tập trung tất cả thiên duyên tự nhiên cũng như những đức tính siêu nhiên. Mẹ hết sức tiết độ trong bữa ăn và sẵn sàng chịu mất ngủ, một giấc ngủ vốn đã rất ngắn. Và ngay trong giấc ngủ ngắn ngủi ấy, mẹ cũng vẫn chiêm niệm những mầu nhiệm cao cả trên trời, trong chiếc giường nhỏ bé của mẹ. Không hề cho mình dùng một vật dụng nào thừa thãi, mẹ tự cắt xén cả một đôi dụng cụ cần thiết. Mẹ dùng thời giờ rất khéo, giờ nào việc ấy khít khao nhau. Thời giờ mẹ dùng nhiều nhất là thời giờ đọc thánh kinh, nhất là những trang liên quan đến ơn nhập thể cứu chuộc. Mẹ am tường ý nghĩa của việc nhập thể, nhờ có trí thức Chúa ban dư tràn, đến nỗi có thể giải thích những mầu nhiệm về ơn ấy với các thiên thần khi họ đàm đạo với mẹ. Mẹ hiểu biết tất cả các nghi lễ cử hành trong đền thờ mà mẹ tham dự, nhưng bề ngoài mẹ vẫn đi học hỏi như không biết gì cả. Ở địa hạt nào mẹ cũng giải tỏa một trí thông minh, một đức khôn ngoan, một vẻ trọn lành làm mọi người phải ngạc nhiên thán phục. Nhưng Thiên Chúa còn giấu kín nhiều vẻ đẹp của mẹ không mấy ai được biết, chỉ thiên thần mới được chiêm ngắm thôi. Mẹ lớn dần về tuổi và về ân sủng trước mặt Chúa và loài người, nhưng bao giờ đạo tâm của mẹ cũng lớn vượt hơn tự nhiên. Thiên Chúa không ngớt đổ tràn trên mẹ những hồng ân rất kỳ diệu để mỗi ngày trang điểm thêm cho mẹ. Ngài luôn luôn lấy ra từ kho tàng vô tận của Ngài những ân huệ mới để trau dồi riêng cho mẹ. Mẹ cũng đáp ứng các ơn ấy cách cực kỳ trung tín, đến nỗi Thiên Chúa hoàn toàn hài lòng về mẹ. Mẹ Maria say mê nhất những lạ lùng của việc nhập thể. Mẹ thường hết sức âu yếm nói với các thiên thần và đặt ra với họ những câu hỏi rất cao làm họ bỡ ngỡ, nói với họ những điều mẹ khám phá ra về nhân tính đất thánh của ngôi lời, về sự Chúa hạ mình làm con trẻ, sinh ra, chịu dưỡng nuôi như loài người, có một người mẹ đồng trinh, lớn lên, chịu đau khổ, chịu chết, cho hết mọi con cháu A-dăm. Được Thiên Chúa soi sáng, các luyến thần hầu cận cũng trả lời cho mẹ biết thêm về các mầu nhiệm ấy. Lòng mẹ bừng lên những đám lửa yêu mến rất nồng nhiệt khi nghe họ nói. Mẹ hỏi thêm, ôi các sứ thần Thiên Chúa, làm sao đấng sáng tạo lại sinh ra bởi một thụ tạo, đấng trau dồi vũ trụ xinh đẹp mà lại chịu gian khổ? Làm sao một người nữ lại được hạnh phúc gọi đấng đưa mình ra khỏi hư vô là con và được nghe đấng ấy gọi mình là mẹ? Ngài là đấng tự hữu sáng tạo vũ trụ mà. Ước chi tôi được làm nữ tỳ hầu hạ mẹ con cao trọng ấy thì hạnh phúc biết mấy. cảm thông với tâm tình nhiệt ái của mẹ. Các thiên thần trình bày cho mẹ biết về các mầu nhiệm Chúa sẽ làm, trừ mầu nhiệm mẹ là mẹ Thiên Chúa. Mẹ sáng tác nhiều ca khúc, những ca khúc này vượt xa các ca khúc giáo hội cả về lượng lẫn phẩm, gồm chứa ý nghĩa cao cả các vị thánh được ơn soi sáng cao độ nhất cũng không biết đến. Thiên Chúa muốn giáo hội chiến đấu chỉ dùng những chân lý mặc khải trong Thánh Kinh, còn những chân lý đã mặc khải cho mẹ thì dành để cho giáo hội khải hoàn khám phá, hầu thêm vinh quang phụ trội cho các thánh trên trời. Mặt khác, mẹ Maria rất khiêm nhượng, không bao giờ tỏ cho loài người biết những ơn lạ lùng mẹ được. Mẹ hết sức chăm chú, hết lòng giữ kín các ơn ấy. Đó là một lý do để Thánh Gioan Tông Đồ khi viết sách Khải Huyền đã che giấu nhiều mầu nhiệm liên hệ đến mẹ dưới những ẩn dụ mà ta có thể hiểu cả về giáo hội chiến đấu, cả về giáo hội khải hoàn.
Giáo hội hiện thế, vấn đề đại kết với giáo hội chính thống Constantinople, số phận hạt lúa miến của giáo hội Roma và Constantinople. Diễn từ của Đức Thánh Cha, cuối lễ kính thánh Andre 30 tháng 11 2006, trong chuyến tông du Thổ Nhĩ Kỳ. Bài học về hạt lúa miến chết đi để trổ sinh hoa trái cũng có một ý nghĩa tương tự nơi cuộc đời của Thánh Andre. Truyền thống cho chúng ta biết rằng Ngài đã theo cùng một số phận như Chúa của Ngài và Thầy của Ngài, kết thúc những ngày sống của mình ở Patras, Hy Lạp. Như Thánh Phêrô, Ngài đã chịu tử đạo trên một cây thập tự giá. Một cây thập tự giá chéo được chúng ta tôn kính ngày nay như cây thập giá của Thánh Andre. Từ gương của Ngài, chúng ta học được là con đường của mỗi một Kitô hữu, như con đường của cả giáo hội, là con đường dẫn tới sự sống mới, sự sống đời đời, nhờ việc bắt chước Chúa Kitô và cảm nghiệm được thánh giá của Người. Theo dòng lịch sử, cả hai giáo hội Roma và giáo hội Constantinople đều cảm nghiệm được bài học lúa miến này. Cùng nhau, chúng ta tôn kính nhiều vị tử đạo giống nhau, những vị mà máu của các ngài, theo câu nói nổi tiếng của giáo phụ Tertullian, đã trở thành hạt giống cho thành phần tân Kitô hữu. Với các vị ấy, chúng ta chia sẻ cùng một niềm hy vọng thúc đẩy giáo hội tiến bước như một kẻ lạ mặt trên miền đất ngoại bang, giữa những bách hại của thế giới lẫn các niềm an ủi của Thiên Chúa. Về phần mình, thế kỷ vừa kết thúc cũng đã chứng kiến thấy những chứng nhân can trường cho đức tin ở cả Đông lẫn Tây. Thậm chí cho đến giờ đây, có nhiều nhân chứng như thế ở các phần đất khác nhau trên thế giới. Chúng ta nhớ đến họ trong lời nguyện cầu của chúng ta, và bằng bất cứ cách nào có thể, chúng ta tỏ ra ủng hộ họ khi chúng ta tha thiết xin tất cả mọi nhà lãnh đạo trên thế giới hãy tôn trọng quyền tự do tôn giáo như là một quyền lợi nòng cốt của con người.
Thank you.
Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến với chúng con như Chúa đã đến với đệ nhất tạo vật đầy ân phúc Maria. Xin tỳ nữ xin vâng của Chúa giúp chúng con biết đón nhận lời nhập thể là tất cả mạc khải thần linh như mẹ, bằng đức tin tuân phục của mẹ, một đức tin biết đáp ứng Thánh Linh ở mọi nơi và trong mọi lúc, để chúng con cùng mẹ muôn đời được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.